thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó. Trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô. Và tôi đang cười và trời đang sắp tối. Cuối tuần này có nhiều điều vội vã, nhịp độ vội vã, nhiều căng thẳng cuối tuần. Và nếu nói hết tháng 10 thì cuối tuần này cũng là cuối tuần hết mùa tranh cử của năm 2020. Và cuối tuần tới chúng ta hy vọng chào đón ông Donald Trump for more year, 4 năm nữa, hy vọng như vậy. Nước Hoa Kỳ có điều đặc biệt là nếu anh là tổng thống thường thì tôi vẫn tôn trọng anh trong nhiệm kỳ 4 năm. Nếu anh là một tổng thống xuất sắc thì tôi cũng chỉ có anh đứng bên cạnh suốt cuộc đời được 8 năm. Lịch sử đã chứng minh ai tốt, ai tồi, không cần phải tới 100 năm sau. Đảng Dân Chủ và Đảng Dân Chủ của ứng cử viên Joe Biden, chúng ta hãy nhớ lại đến miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và đám truyền thông khốn nạn ở Hoa Kỳ này đã giết miền Nam. Joe Biden là người đã bỏ phiếu chống lại những người Việt Nam đi tìm tị nạn chính trị vào Hoa Kỳ. Hãy nhớ điều này và bầu cho Donald Trump. Đó là chuyện Hoa Kỳ. Chuyện bên kia một nửa vòng trái đất, khi nỗi đau xuất hiện, khi thảm cảnh giáng xuống đối với người dân miền Trung, chúng ta thường cố gắng theo kịp nhịp đi, ngay cả bước nhanh hơn và để làm sao để cứu trợ giúp đỡ được nhiều hơn. Chúng ta xây đắp mối quan hệ này với một người một lúc bằng cách nhạy cảm và với nhu cầu phục vụ họ cùng một cung ứng, cùng một thời giờ, vật lực và tài năng của mình. Những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đang làm điều này, cho thấy những người này đã có tình thương yêu mến với đồng bào của chúng ta. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, cũng như Diễn đàn Tâm An, Diễn đàn Chính Nghĩa, xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, nguyên Tổng vụ Tổng vụ Xã hội và Từ Thiện của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, và Thượng tọa Thích Thiện Minh. Thưa, nếu hai thầy nghe được còn, xin một trong hai thầy lên tiếng ạ.
Dạ, nếu mà như được không, tôi là thầy Thích Nguyên Lý, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Giáo và Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Nhưng mà vì Hòa Thượng đi về Bạch Vá thì Hòa Thượng đi sớm sẽ đổi.
Mệt quá. Hôm qua A Di Đà Phật, thưa thầy, con cảm ơn thầy. Con biết là thầy đang ở miền Trung, hôm qua đi nhiều nơi lắm, về tới Quảng Ngãi, Quảng Bình chỗ nào đó nước lụt không vào được. ngủ đêm tại Đồng Hới, rồi ngày hôm nay đi làm việc từ thiện tiếp. Hiện tại thầy đang ở Huế hay là ở Khe Sanh thưa thầy?
Dạ, tôi đang ở thị trấn Khe Sanh, thuộc tỉnh Quảng Trị.
Thưa thầy,
tôi cứ trở rồi, nhưng mà vì ví dụ ở Quảng Bình hả, cái thời gian nó chó nó nhiều quá, và do mình chạy tới chạy lui không cần thiết, cho nên nó trở trên này. Cho nên lên đây thì tối quá, rồi phòng thì mấy người trong vùng sâu vùng xa, tôi ra không có kịp, cho nên phải đình lại sáng mai thôi bác ạ.
Thưa thầy, Khe Sanh, nhắc đến Khe Sanh, những anh em trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, chúng con nhớ lắm đó thầy. Cá nhân con chưa được ngay vào đến Khe Sanh vì loại máy bay của con lớn, nhưng đáp vào vòng ở ngoài, 5-7 cây số ở ngoài, tiếp tế ở ngoài. Nhưng có cảm nhận thế nào về Khe Sanh? Thời tiết ở đây Khe Sanh bây giờ lạnh không? Lạnh lắm không?
Thì cũng mát mát này, chứ không có lạnh lắm. Nói lên đây hồi 6 giờ chiều, rồi ăn uống, rồi bây giờ nghỉ để chờ mai đi tiếp. Rồi mai sẽ về Huế hay là Đà Nẵng gì đó, nghỉ một đêm rồi sau đó phải trở lại Đài Lộc của Quảng Nam, hát những cái phần quà mình chưa phát được. Mà cũng hơi lo lắng, không biết rồi sắp tới đây có cái cơn bão, siêu bão gì nó vô nữa đây. Không biết là mình có làm tròn được cái ý nghĩa của mình hay không. Thì tới đâu hay tới đó, tôi vẫn.
Đêm hôm qua con có đọc, hình như con có thể con ngủ một đêm quên mất rồi. Cơn bão tên là Sunnik, nó đang tiến vào nữa. Cơn bão này còn có vẻ như là siêu bão, còn mạnh hơn những cơn bão trước. Cách đây một tuần, hai ba tuần, hay một tuần đi, khi miền Trung bắt đầu bão lụt, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Tâm tình lúc đó, suy nghĩ lúc đó của Thích Nguyên Lý Hòa Thượng như thế nào, và sẽ nghĩ thế nào, chương trình đi thế nào, đi về miền Trung A Di Đà Phật thưa thầy?
Thì miền Trung mình trước bây giờ thì thời chiến tranh thì cũng bị khốc liệt nhất. Sau chiến tranh thì vấn đề thiên tai lũ lụt thì cũng nặng nhất. Cho nên là sau đó là miền Trung là cái miền đó. Cái người dân chịu khốn khổ rất là bi đát, rất là nặng nề. Cho nên là khi mà mỗi lần mà một năm mà làm dần bao nhiêu tới cái mùa lũ, và năm nào mà lũ nặng như năm nay thì cứ như nó sập hết nhà cửa, ruộng vườn cây trái thì nó tiêu hết. Nhờ có miền Nam thì không khí nó ổn hòa hơn, cho nên dân của Sài Gòn thì tất cả các nơi đều ra miền Trung đã cứu trợ. Riêng đoàn chùa Từ Hiếu thì mình chương trình mình cũng có lên sẵn, nhưng mà khi mà chương trình mình sắp đi thì có cái tin là bão sắp tấn công vô. Do vì đó thì có một số Phật tử người ta cản ngăn, người ta không cho đi, yêu cầu mình vào lại. Thì do mình đứng ra tổ chức là mình giờ tới giờ lui thì đã có mất hai đi, nên chúng tôi mới quyết trí đúng ngày đúng giờ được đi. Khi ra tới Phan Rang thì được tin là ở Cam Ranh bị người ta chặn, người ta không cho đi. Mà cũng hơi đặc biệt ở trên đường đi thì trời ăn mấy trận, không có gió, không có bão, không có mưa gì hết á. Và khi ra Cam Ranh thì lúc đó thì trước đó thì người ta bị nở chở cổng, người ta cho đi chứ không còn ghét như sáng nữa. Rồi tới đó thì chúng tôi ngủ ở Phú Yên. Thì khi mà trước khi đi mà trước Phú Yên thì bão, thì tất cả đèn đường đều tắt hết. Rồi có một cái tiệm cơm chay, người ta thấy là ta đăng trên Facebook ấy, thì có tổ chức nhà khách sạn và cơm chay miễn phí. Rồi khi chúng tôi ra tới đó thì 7 giờ tối rồi, nhưng mà đèn thì tắt mất. Rồi mình đã thông báo bây giờ trước là ta nấu nước để sẵn đó, thầy thấy nấu nước để sẵn đó thì cho mình thấy vô anh vô rồi bỏ ra, thì ăn xong rồi chúng tôi kiếm chỗ nào có đèn nấu nước thì chúng tôi lấy hành trình là tiếp tục. Không ngờ thì Vân Hải tối đó thì Vân Hải với Đà Nẵng nó đậu để làm cho Vân Hải bị rất là nặng. Chuyên qua nó vẫn đang một giờ, nhưng mà cái bão mình không ngại, bởi vì thường là bão chừng 5-3 tiếng đồng hồ thì hết bão rồi mình đi. Nhưng mà cái khổ là ở Vân Nam sau bão thì có cái cơn lũ, thì ta xóa lũ xuống đó, làm càng đồng thì mình xóa nhà cửa rồi ngập hết, rồi nhà người ta vô hết. Cho nên một cái sư cô mà tôi nghe của dân lạc không ở địa phương nữa thì cũng báo là biết là không thể nào là vô phát được, bởi vì nhà nào cũng nước nó cũng vô đầy nhỏ hết, cây cối nó ngã hết thì không thể nào vô đó cứu kịp được. Cho nên chúng tôi đành phải bỏ cái Quân Nam Đà Nẵng, Đại Lộc Quân Nam, chúng tôi để ra siêu tốc đi thẳng ra Huế. Thì cũng may mắn là khi ra Huế thì tàu yên nghĩa lặng, nhưng mà lúc đó ra Huế thì tối rồi, cái chỗ nghỉ thì từ sáng sau ra cách Huế chừng 20 cây số, thì cái khu đó thì yên nhiên là nước nó rút hết. Trước đó thì nước nó ngập nhà nào nó cũng vô hết, mà tới đó thì nó rút, cho nên nó rút hết là chúng tôi cứu trợ được, không có mưa gió gì hết cả. Thì với cái trời xong thì chúng tôi đã vẫn chạy, mà cũng buổi chiều thì ra vấn đề thì cũng vậy, thì trước khi ra thì nó cũng ngập mênh mông, khi mình ra thì rút xuống á, rồi như vậy thì chúng tôi phát vấn đề cũng được thỏa mãn theo cái chương trình của mình. Hôm sau vấn đề thì chúng tôi ra Đồng Hới nghỉ, sáng Đồng Hới thì sáng nay phát thì nó cũng có hơi trục trặc, cái thằng nó vẫn là nó một lúc mà cũng hiểu nó lý do sao nó trục trặc. Thì thường là thì tôi ấy có một cái thầy quen biết, ông thường hay cái cô trợ Văn Bình miền Trung, ông đi cái nơi trước khi đi tôi xin cái số điện thoại những người mà cũng có uy tín như người này để chọn cái địa điểm để đi hè để mình khó mình cứu trợ, thì ông cho địa điểm như cái cô Phật tử đó. Nhưng mà khi mà ra địa điểm rồi thì có hứa khả là tôi dẫn mình đi. Nhưng mà khi mà đi thì lúc đầu thì cũng báo cái điểm một thì nó gần hơn, điểm hai nó xa hơn, mà làm cái công việc mà cái chưa mình được nó xa là bao lâu, thì tôi cứ nói là tôi phát xong tôi lên cũng lên trên chỗ chỗ hiện bây giờ tôi ở là Thư Sanh đó, tôi chờ tiếp. Nhưng mà cái cuối cùng thì mình có lời thay đổi và cô không báo cho mình, thì giờ phải phát ra điểm một ở trước, thì có lời sáng sau cô dẫn phát điểm hai mà cô không có trực tiếp dẫn đi, cô nhờ một ông thầy ở chùa Đại Giác đó ra dẫn vào đi, để đây mà cứ tưới mà phát điểm một trước rồi mình cứ theo đó mà đi mấy chục cái số. Thì tới nơi thì dân chúng ta chờ rất là đông, thì xong cái đó hàng hóa nó chia tay của mình, nó lại đậu điểm một nó theo chương trình đó, nó đậu điểm một nó chở mình thì ra điểm hai không có ai mà mình đi mà không có quà đó gì khác, cho nên chúng tôi phải đi ngược trở lại điểm một rồi điểm một phải xong rồi phải chạy qua điểm hai phải xa hơn đó. Nhập tới là tôi phải xong 12-1 giờ rồi chưa mà kiếm chỗ chạy luôn về Thư Sanh luôn, về Thư Sanh nó mệt đơn vô nhà nghỉ cho thầy tự nguyện lên ông và tự nguyện lên ông nghỉ quá làm ông nằm nghỉ trước mắt à, tôi phải nói ông nhưng mà tự nguyện ông được khỏe lắm, tự nguyện đón thông cảm ở dưới phật.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang được truyền âm và truyền hình đi khắp toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, nguyên Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Xã hội và Từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. A Di Đà Phật, thưa thầy, đêm hôm qua con nói chuyện với thầy xong cả đêm và sáng nay lo lắng lắm, là vì thầy nói với con hiện tại như bây giờ thầy đang ở Khe Sanh và thầy nói là không biết trên đó wifi nó có làm việc hay không, đường dây có nối kết được tôi với bác hay không. Con thầm cầu trong lòng trời Phật thương công việc của thầy, để thầy thông báo đi cho toàn thể người Việt Nam tại hải ngoại này biết công việc những người đồng bào đau khổ của miền Trung như thế nào. Có lẽ đối với cá nhân con và thầy không xa lạ nhau đâu, bao nhiêu năm rồi theo dõi gót chân chim của thầy đi cứu trợ nơi này nơi khác, lần nào cũng có trò với thầy, lần nào cũng có thầy với trò, lần này đi với Hòa Thượng Thích Thiện Minh, một điều rất là trân quý giữa hai người bạn cùng với nhau. Thầy đi thầy cũng nghe, con cũng nghe vậy. Cái cô ca sĩ nào đó, cô kiếm được bao nhiêu tiền, cô đi về cô phát cho người dân đau khổ tại Quảng Bình hay Quảng Trị gì đó. Nhà cầm quyền công an nó đòi lại hết. Thầy, chắc thầy đi trên đường đi, thầy cũng nghe những cái điều này. Trong lòng có bồn chồn không? Có bồn chồn, có lo lắng là những cái quà của mình, những cái quà thân yêu của những người ở trong chùa Từ Hiếu giúp thầy mang đi. Có bồn chồn là mình sẽ được trao quà tới tay những người dân miền Trung hay không? A-di-đà Phật thưa thầy.
Dạ, thật ra thì đoàn tôi đi thì có cái cách của mình. Còn cái chi tiêu thì mình cũng thấy rất là trái dương cái công đức của vận động sau trên tâm tí thì rất là để phục. Tôi thấy như ở trong một mấy ngày mà chỉ có 150 tỷ, 150 tỷ rất là để phục. Dĩ nhiên là khi mà nhà cháy thì có phải là xuất hiện ở tới đó mà cũng bôi xuồng bôi ghê do từng nhà dân là cũng có qua xuồng cái tính mạng nó đi cứu dân thì mình rất là để phục. Rồi chính do cái chỗ có tình nhiều quá tạo cái lòng tham với những cái khác nó thấy nó như vậy. Chứ nếu có ít tiền là 5-7 triệu hay 5-30 triệu chắc không ai để ý thì giờ tới 100 triệu thì nữa thì sao hay để ý. Đó là cái thứ nhất. Còn sau cái vụ mình nước bị lũ thì theo tôi nghĩ tôi cũng có cái phương án thứ hai, thứ ba, thứ tư chứ không phải là mình có làm sao mà tiêu hết một trăm tỷ đó. Nếu mà có người không có uy tín thì đâu có ai giỏi cho tôi đi, nó thấy không? Còn riêng cá nhân tôi thì tôi không có đi cứ chờ giống như cổ. Thế nếu mà tôi cũng lớn tuổi rồi, cổ cũng trẻ, hết cũng trẻ là có cái lăng xa nhân nhân của mình. Hai nữa là có tình thế. Còn mình thì phải kêu gọi để chờ Phật tử cũng có đóng góp. Rồi cái giá tiền mà mình mới đây giả sử mình giá tiền mình cũng dám đi kiểu cổ, bởi vì mình khi muốn xe ghe mới xuồng mình lớn tuổi rồi đi kiểu đó nở mưa gió nó làm cho mình đau mình cũng ngã rồi nó biết Phật tử nó hỏi kiếm cho nó cái mà đi là mình cái thứ nhất là mấy cái chùa mấy cái mà cái người mà hậu tâm ở trong cái vùng đó người ta phát nguyện và đi xuồng đi ghê cứu trợ bao nhiêu rồi mà người ta có tinh thần đó mà bình thường là mấy người kể. Nhưng mà bên Phật giáo thì thấy ở Quế thì có thầy anh Tố ở chùa Thiên Hưng thì ông cũng có giúp liên tục bên xuồng bên ghê đi tới nhà phát gạo nước suối phát tinh tét đủ thứ hết. Thì đó cái hình ảnh nó rất là đẹp, nó thấy nó rất là đẹp. Nhưng mà mấy người kia đi đâu có ai có gì đâu, thì có lẽ là người ta đi cái số lượng nó không có to lớn như cái chùa Thi Tiên đó là một cái. Còn cái phương án thứ hai tôi là đi có những cái đoàn người ta đi ra cứu trợ nhưng mà bị nhà nước người ta chọn bớt cái chẳng hạn vậy, hoặc là người ta không có chọn cứu trợ, người ta bắt cái phiên lỗi gì có cái là phải cứu có chứ không là không. Nhưng mà nếu người nào mà quyết chí thì không có chịu giỏi thì được, cũng người ta cũng không làm gì bên đâu. Nhưng mà cái khổ cái người mà đi cứu trợ mang hàng ra đó, hàng mấy xe tải mà ra đó để trở về buông lỏng được cái gói, cái chỗ tắt cái đó, dĩ nhiên mình thở gói thì cái đó phải xét lại với có giống hay không, đó phải nghiên cứu kỹ. Riêng tôi thì tôi khi mà trước khi tôi ra cứu trợ thì tôi phải liên hệ em thì nó đã có với thầy với cô tại cái thôn của cái xã gì đó, nhưng giờ mấy thầy với cô đó phát phiếu cũng không liên hệ với ông thôn trưởng hoặc ý cho tôi cấp một cao hơn ông xã trưởng hoặc là cái tập đó, rồi dễ tập đó người ta mới giải quyết cho mình để mình tới cứu trợ. Thì như vậy thì mình đi như vậy thì nó bảo đảm hơn, bởi vì mình đã liên hệ trước. Còn nếu mà tôi không có liên hệ thì ra tôi thấy đâu được pháp đó thì thật ra thì không có nên, bởi vì nếu sao thì nếu mà phải như vậy không có cái tổ chức, không có thương lớp thì người ta sẽ cướp bóc và cho mình cái chỗ xáo trộn lấy cái nhà nước ta cho mình là làm mất an ninh trật tự. Trước đây nhiều đoàn cũng bị như vậy chứ không phải không đâu. Cho nên đoàn tôi tất cả đều có liên hệ hết trước hết. Cho nên từ đầu chỉ trừ trường hợp như ở Đà Lạt nước ngập tôi không có vô được thôi. Chứ còn mấy đi mới này thì chúng tôi đi trên đâu cũng trốn được hết. Chỉ như là nhà nước người ta cũng để ý, công an nó cũng để ý, nhưng mà nó theo dõi mình có thật sự đúng trời hay không. Rồi nếu mình có cái mua đồ chống bán hay là gì đó thì người ta ách liền. Thành ra khá thì từ Huế ra Vân Trị ra Vân Bình, ba tỉnh bây giờ rất là yên ổn. Mà giờ chúng tôi phát ra nhiều lúc khác như mưa như gió cũng có, nhưng mà rất là yên ổn, không có cơ quan nhà nước nào ngăn chặn gì hết cả. Thì chúng tôi có nhờ thầy chủ trì đã thông báo cho chính quyền địa phương ở từ thôn vô trưởng, ông thôn trưởng ông mới báo lên hội xã, coi như là mình hợp pháp rồi nè. Nhưng mà cái thêm một cái kinh nghiệm nữa, phải có một cái số cái thôn đó cho 500 người, 500 nhân khẩu, ít nhất phải có 500 phòng. Đã tới cái cơ trợ thì nó rất là vui vẻ. Vì khi lục đó thì ai cũng bị ngạc hết, anh giàu cũng ngạc, anh nghèo cũng ngạc. Còn nếu mình yếu hơn là mình chỉ 200 phần hoặc 100 phần thì chọn thông ông cứ chọn ra. Mà ông chọn ra thì đưa danh sách thì người có người không thì dễ nhiều mới người có cảm ơn. Nếu người không tới người ta kiểm cáo. Và mà đi cứ trợ có nhiều cái nó cũng rất là khám khó chứ không phải dễ dàng gì. Thưa bác.
A Di Đà Phật, thưa thầy. Con biết chặng đường đi từ Sài Gòn ra tới Huế được xe chắc là phải đi 1-2 ngày mệt lắm, ăn uống thân già da cóc chắc thầy đau. Nhưng mà sự thật nó như thế này này, có một cái niềm vui cho thầy với cho con ấy là con nhận được nhiều điện thoại của các vị cao tăng tại Hoa Kỳ này gọi cho con. Con nhận được nhiều email và text gọi đến gửi đến cho con yêu cầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói chuyện với một vị cao tăng nào đó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho mọi người biết rằng tinh thần của giáo hội thống nhất của Việt Nam luôn luôn nghĩ đến người đồng bào của mình, và chúng ta có chương trình ngày hôm nay. Thầy nói con nói với thầy cố đi thầy, cố gắng để cho mọi người biết, và chắc chắn là trong phần cuối của chương trình con sẽ đề cập kêu gọi đến lòng hảo tâm tốt của mọi người Việt Nam trên toàn cầu giúp cho đồng bào miền Trung. Và bất cứ phương tiện nào, bất cứ cơ quan nào từ thiện quý vị có thể giúp được, hoặc trực tiếp giúp cho thầy Thích Nguyên Lý chùa Từ Hiếu để thầy tiếp tục làm công việc này. Thầy có nhắc đến cô ca sĩ Thủy Tiên. Đêm hôm qua con đọc về bão lụt, con cũng có đọc được một cái câu và một cái hình ở cái thành phố nào đó, một cái thôn nào đó, công an nó đến nó lấy lại hết tiền của người dân. Con đọc được cái câu của cô ca sĩ này rất rất cảm động, rất cảm phục. Cô ấy nói là: xin đừng cảm ơn con, tôi xin đừng cảm ơn con, vì con chỉ là người chuyển những cái quà này của những người quý mến, người dân quý mến đến quý vị. Cùng một cái trang Facebook đó, con nhìn phía bên kia, viên chức thủ tướng, viên chức thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cầm một cái thùng để là thùng quà của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cái quà đó đâu có phải là của Nguyễn Xuân Phúc. Cái quà đó là tiền của người dân đóng thuế vào chứ. Tại sao lại lấy tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? Phát cái quả đó là như thế nào? Sai. Mà còn cho công an chặn cả lấy tiền này nữa. Thích Minh Lý trở về quê miền Trung mình, quê miền Trung của mình, nhìn thảm cảnh như vậy có xúc động không? Tình cảm như thế nào, tâm hồn cá nhân Thích Minh Lý như thế nào? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Tôi lắm đó, ra mình miền Trung đó, mình trực tiếp mình cứu trợ mình là rất là tội nghiệp cho cái người dân. Thì ra tối ta nhận quà với một cái gương mặt rất là sung sướng, rất là vui vẻ. Mà chúng tôi cũng mấy là trong cái kỳ này đi cũng có mấy cái người truyền thông của Phật tử người ta tổ chức người ta theo ta đưa tin nữa, thì tôi cũng có cái tính theo cái ý người này, có người người ta lo lắng Phật tử, người ta lo lắng, người ta nói như giả sử mà nếu mình phát như vậy thì nhà nước có nghe tin nhà nước người ta tới ta đòi lại làm sao. Thì thật ra thì trước đây mấy năm trước á, năm nay nghe cái hình ảnh mà cái thôn ông thôn tướng này đó, người ta phát quà cho có đòi là hết, thì cộng đồng mạng người ta phản đối quá, thành cuối cùng ở trên cấp ủy chính quyền cơ yêu cầu phải nói lời hết để cho dân. Nhưng mà nhiều lúc những cái hình ảnh mấy năm trước á, thì người ta lại mà lấy cái đó người ta làm cho năm nay, còn năm nay thì tôi không biết có cái đó hay không, tôi không có theo dõi về cái mùa lũ lụt đây đó, cũng hơi lũ bu quá không có theo dõi rõ, chỉ biết là cách đây 2-3 năm, 4-5 năm trước đây thì ở Vân Bình nó có cái thôn nó xảy ra cái chuyện đó, thì Phật tử người ta mới đề cập lên thầy đi như vậy phát nó tới tao hết làm sao. Thì tôi có cái mấy người Phật tử của tôi á, đi tới đâu thì mình giữ như vậy, mà tôi nhờ cái mấy thầy mà nhờ pháp sư hoặc là mấy Phật tử trong cái khu đó hoặc là người đồng bào mình xin cái số điện thoại năm mấy bữa cái mình gọi ra mình nói thanh thứ có bị lấy mất hay không. Thì cái bây giờ khó lắm rồi, tôi bác nhau bây giờ đâu, bây giờ nếu lấy thì dân nó phản ứng là bây giờ cộng đồng mạng nó phải nói là nhận nó cũng nhức đầu lắm mà hay chưa rồi sao chứ bây giờ cái đó tôi thấy lâu lâu nó có cái địa phương đó, chứ còn đa số bây giờ người ta tạo điều kiện thuận tiện thôi. Mà lần đầu tôi có mấy anh Phật tử cũng theo năng nổ lắm, anh đi hỏi từng người như thế nào anh xin điện thoại, rồi khi mà có cái gì thì tôi thông báo liền. Rồi khi thông báo thì tôi cũng có cái nhờ có thể là nhờ truyền thông là lên thì tạo cho cái mấy cái người cán bộ mình nó tốt hơn cũng là tốt vậy thôi. Rồi chính cái chỗ đó là anh không nghe dám mà chấn động. Từ trường hợp mà mấy cái cơ quan nhà nước á, đang như giờ xuống ở thành phố mấy cái phường mấy mặt trận ban tuổi ở mặt trận người ta vận động tất cả các đồng thể đóng góp cứu cả phường nó lên quận rồi quận nó thành phố rồi thành phố trở ra những như là anh cơ quan nhà nước sẽ giao cho anh tỉnh đó rồi từ tỉnh nó chia xuống quận chia một cái phép như nhau để đã không còn bao nhiêu hết. Chứ còn những cái tổ chức tôn giáo cá nhân thì tất cả người ta mà giao tôn giáo là chỉ có bên Phật giáo của Quốc giáo nè, thì ông cũng lệ thuộc có thể được biết gì rồi thì mấy tập ra mấy ông cũng muốn ông đi ông xin phép về mặt trận tổ quốc cũng bên tôn giáo gì trong này, thì muốn ra tới đó thì người ta cũng muốn gõ lại chứ người ta cũng muốn cho bạn đi. Mấy ông thầy thế tế ông cũng đồng ý ông chuyển gì cho khác hoặc là ông gõ không đó rồi. Còn là có ai mà nhát á, ông nhát cái chuyện gỡ rồi, ông bây giờ thì ông chở đi. Thế bây giờ không có ai dạy mà giao cho nhà nước, chỉ nhờ cho những trường hợp. Nhưng chỉ nhờ nhà nước, nhà tập đoàn hoặc là mặt trận, người ta giới thiệu, người ta dẫn mình đi tới địa phương mình phát toàn tay người ta thì được. Còn nếu mà mình đưa mình ra đó, giỏi đó, nếu mà ông thầy nào hay là chùa nào mà tới gọi là bộ sao Phật tử người ta nghĩ rồi, nó cái quan trọng quá. anh thấy anh làm đêm buổi gửi ra là không còn uy tín đâu, còn tôi ta gửi nữa đó. Nếu trường hợp gửi thì tôi gửi Sài Gòn nhé, thì ra đó gửi gì thì kiếm mặt kia à, bác thấy không đó.
À, xin đạo Phật thưa thầy, thầy nói đây, con xin lỗi thầy. Thưa thầy, những cái điều mà thầy nói là truyền thông la lớn lên, đúng, chúng ta la lớn lên những điều tốt, tán thán những cơ quan, những tổ chức có lòng tốt với người Việt Nam, người nhân dân Việt Nam, đặc biệt là người miền Trung. Nhưng mà thầy nói nhà nước Việt Nam tốt lắm, nhà nước tức là những người dân Việt Nam, quê hương Việt Nam tốt lắm, nhưng những người cầm quyền Đảng Cộng sản họ có tốt đâu. Bao nhiêu người Phật tử chung quanh từ chùa Từ Hiếu bổ đổ tiền vào để nhờ thầy và phái đoàn đi giúp Nguyễn Phú Trọng và tất cả những người cầm đầu của Bộ Chính trị, tất cả những tay cầm đầu 63 tỉnh đều có tiền triệu cả. Có tay nào nó bỏ đồng nào ra để nó đi cứu trợ đâu. Thùng quà mà con vừa mới nói cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó đâu có phải là tiền của Nguyễn Xuân Phúc. Tiền thuế của dân mà. Con vừa mới hỏi thầy nhưng mà thầy chưa trả lời con là thích nguyên lý trở lại về miền Trung quê hương của mình. Nhìn nước dâng khắp mọi nơi vậy, tâm hồn thế nào, cảm xúc thế nào A Di Đà Phật thưa thầy? Thầy chưa trả lời con câu đó.
Dạ, thì tôi nói thiệt với bác, vì mình nó không phải nói là mình trông không, mà mình có nhà Phật, có lòng từ bi, bác ái. Khi mà người dân có thống khổ, cái hoàn nạn, mình là người con Phật, có bổn phận mình san sẻ, tới cái gì thống khổ, hoàn nạn đó, đó là bổn phận của người Phật, đệ tử Đức Phật. Thì dĩ nhiên là mình dân miền Trung là tại vì thiên tai khổ sở thì mình thương tướng mình giúp đỡ cho trong lúc đó khổ như vậy. Nhưng mà chúng tôi thì tôi nói cũng khuyên những người dân nên tu tâm dưỡng tánh làm lành lắm giữ, bởi vì mình có tu tâm dưỡng tánh làm lành lắm giữ bản thân mình nó sẽ được thông tâm thường an lạc, xã hội nó được điều hòa. Còn nếu mà mình làm những cái điều ác bất thì thiên tai lũ lụt virus nó xảy ra hoài, cho nên là cái căn bản là cái người dân của mình phải lo tu luyện trước nhất thì chuyển hóa được xã hội. Nếu không thì hết cái cơn bão lụt này rồi sau nghe cái bão lụt khác, đó là vấn đề rất là mình hết giỏi. Thưa bác,
giáo lý Đức Phật hay giáo lý Đức Chúa đều dạy chúng ta phải giúp đỡ người khác, yêu người ta bằng mình. Con người có lòng có tâm là thế thưa thầy. Thầy hay con hay tất cả những người đang theo chương trình này, chúng ta muốn sống hạnh phúc bên nhau chứ đâu phải sống bên cái sự đau khổ của người khác. Tương lai chắc chắn nó sẽ còn nước nó rút đi rồi còn xây dựng lại cơ đồ nhà cửa của mình, những những mái tranh mái ngói nhìn thấy thấy thương tâm lắm. Thầy nói là có chương trình đợt 2, đợt 3, đợt 4 gì đó, thầy có cần sự giúp đỡ của tất cả những người đang theo dõi chương trình này không? Thầy lên tiếng thầy yêu cầu đi, trước khi mà con sẽ nói tiếp. Thầy cần những cái điều gì thầy nói cho mọi người biết để người Việt Nam có lòng tốt lắm thưa thầy, nhất là đối với người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Thầy cũng biết mỗi năm giàu rằng cách này cách khác những người ngoại quốc chúng con gửi về tới mười mấy tỷ đô la để giúp những người trong nước cơ mà. Thầy lên tiếng đi thưa thầy, A Di Đà Phật.
Dạ thưa bác, thì đối với cái cơn lũ lụt năm nay rất là to lớn, rất là nặng nề chưa từng thấy, cho nên là chúng tôi cũng cầu mong tất cả đồng bào Phật tử cũng như chư tôn đức tăng ni trong và ngoài nước, không cũng như là tất cả các tôn giáo bạn, bởi vì ai cũng là người dân Việt Nam hết, ai cũng có máu đỏ da vàng, mình dẹp bỏ những cái phong biệt vấn đề dị biệt quá khứ rồi dị biệt vấn đề tôn giáo, cùng nhau mình đóng góp, mình xây dựng, mình giúp đỡ cho người dân của mình vượt qua những cái cơn khó khăn trong hiện tại, giai đoạn đầu. Nếu tôi như chúng tôi đi cứu trợ bằng chính là tiền bạc, thực phẩm, ăn uống giai đoạn đầu, và nếu được quý vị ủng hộ nhiều hơn thì có phương án giai đoạn thứ hai, mình giúp đỡ lúa giống, giúp đỡ phân bón, là giúp đỡ như thế nào đó. Hay là chính thật ra là chính là tiền bạc là chính, tại vì tiền bạc là phải mua cái này, mua khác, mua cái kia, mua cái nọ. Vậy nên chúng tôi chủ trương là đi cứu trợ vùng lũ, là không có mua gạo mì gói theo nhiều, bởi vì nhiều lúc đầu nào cũng có như đó, thì trong lúc đó thì người ta cần cái số tiền để xây cái nhà lại là không có đó. Cho nên là mình phải chính là mình cúng tiền là tốt nhất thì thôi. Còn sau nhà nếu mà khá hơn thì mình thấy muốn giúp hơn, để tới mình có cái phương án mình mua mấy cây cái gì đó mình giúp cho cái địa phương dài đó miễn phí, cái này đó to lớn, khi nào mà có cái quỹ to lớn mình mới dám nghĩ tới chuyện đó. Chứ bây giờ mình chỉ nghĩ cái nhỏ nhỏ thôi, chứ mình nghĩ chuyện lớn là nó cũng không mơ tưởng. Thưa bác, hãy gì gặp Phật.
Những người như chúng con và trước năm 1975 thì cũng biết Mỹ và Ngụy là những thành phần xấu ấy, thế mà Mỹ đã lên tiếng là chúng tôi sẽ cố gắng để giúp quý vị sau cơn bão lụt. Ngụy là những người như chúng con vừa mới thưa với thầy A Di Đà Phật, gửi về cả 13, 14, 16, 17, 18 tỷ mỗi năm, chưa thấy đảng cầm quyền, con không nói nhà nước, họ không phải là nhà nước đâu, họ là cái đảng cầm quyền lên tiếng, có một tổ chức nào chính thức của Đảng Cộng sản giúp đỡ người dân Việt Nam cả. Chưa thấy. Thầy có, con với thầy nói chuyện ngày hôm nay, thầy có một quả táo, con có một quả táo, thầy với con trao đổi nhau, mỗi người chúng ta cũng chỉ có một quả táo thôi. Thầy có một ý tưởng, thầy có một tư tưởng tâm tình. Con với thầy trao đổi với nhau, chúng ta có hai tư tưởng để giúp đỡ những người lạn lụt ở miền Trung mà. Bây giờ con xin chuyển đề tài nhé, con xin chuyển đề tài. Đức, ôn ngài đã quá vãng như vậy được hơn nửa năm. Mới đây con nghe thầy Tụy Sĩ đã đi dưỡng bệnh từ bên Nhật về. Tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi ôn ngài và cho đến ngày hôm nay có điều gì cần nhắc đến, có điều gì vui, có điều gì cần phải lo lắng, A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ thì tôi trên đường đi ra Huế, tôi được quý thầy Huế báo cho biết là thầy đã về ra hết, tức là hết cách ly rồi, đã không còn ở Việt Pháp nữa, và thượng về Lâm Đồng để mà nhập pháp đó trong bảo lộc á. Tôi được nghe quý thầy này báo cho biết, chứ bản thân tôi có nghe cái vụ đó. Nhưng mà thầy tôi sẽ cũng có cái tâm tư vào tính cách cái chủ trương thứ nhất của ngài là làm sao đó mà đoàn kết lại đó. Bằng cách này hoặc cách khác và khi mà đúng duyên thì mới vẫn tổ chức để mà bầu bán nhân sự sau đó, đó là tùy duyên thôi bác. Bây giờ tôi biết được cái tư tưởng của ngài tu sĩ như vậy thôi, còn cái trần nhân nào cái ngày mà hồng hóa là đúng thời đúng lúc nào thì chỉ ngài mới biết, tôi chưa biết cái gì mà tôi biết được trả lời bác.
Có lần con nói chuyện với thầy cách đây một thời gian, con nói là thưa thầy, có thể bên cái này mình nói chuyện so sánh cho vui thôi, cách làm việc thôi. Có thể Giáo hội Phật giáo làm như kiểu bên Giáo hội Công giáo, tức là 130 ông hồng y gì đó ngồi vào trong một cái phòng, không đi ra, không đi vào, không tranh cử. 130 ông đó bỏ phiếu, ông nào nhiều phiếu nhất ông đó làm giáo hoàng, và cái điều đó đã xảy ra ở bên Giáo hội Công giáo. Con nghĩ các vị cao tăng nếu đủ điều kiện để bầu cử cho một vị đệ lục đại lão hòa thượng của giáo hội, điều đó cũng là một điều hay, không tranh cử không gì cả, ngồi lại hết với nhau trong một cái khu vực, cái phòng nào đó, và bầu cho tới khi nào người nào được nhiều phiếu nhất để trở thành vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo. Con suy nghĩ như vậy có đúng không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thì mỗi cái giáo hội có cái tổ chức riêng biệt, bên Thiên Chúa giáo có cái tổ chức theo giống như tổ chức của người ta, còn bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì cũng phải có tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà trải qua từ năm 1964 bây giờ nữa, cái tổ chức đó thì mỗi cái chư tăng cũng như mỗi Phật tử phải nghiên cứu ngẫm nghĩ lại làm thế nào để cho nó tốt nhất. Chuyện đó thì mình phải cần cái sự bây giờ phải góp ý, nhờ nhiều nơi góp ý về thưa bác, để mình tìm cái ý kiến mà hay nhất để mình chọn được cái lợi nhất cho cái giáo hội, không có để sức mẻ nữa. Chứ mình đã bị sức mẻ về tan nát một lần rồi, bây giờ mà thêm một lần tan nát nữa thì rất là đau đớn thưa bác.
Thưa thầy, thời gian nó cứ gặm nhấm dần quỹ thời gian của thầy với của con nó càng ngày nó càng ngắn lại, càng ngắn lại. Nếu con hỏi về tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương, nếu con hỏi về tiên đoán thời tiết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, sau 6 tháng hay 7 tháng ôn qua đi, ôn có để lại tất cả những điều rất là quý mến, tình thương mến thương của ôn để lại cho giáo hội. Nhìn về tương lai có thấy xa vời không? Thầy vừa mới nói câu đã tan nát một lần.
Bây giờ mà nếu mà vô tình để tan nát thêm một lần nữa là nó còn đã buồn đó. Thì mà bây giờ tốt nhất là bây giờ là mỗi người con Phật chúng ta nên ngồi lại với nhau rồi tu tập, rồi đeo cái giáo lý về Phật ra để thực hiện tinh thần hòa hợp để mà xây dựng đạo pháp của dân tộc thưa bác.
Con tiếp là, dạ thưa thầy nói đi, con xin lỗi thầy nói đi.
Dĩ nhiên là cũng rất là khó, nhưng mà mình cũng biết chứ bây giờ nếu mà đi tội lại thì như nước họ về sở như trước đây thì cũng rất là căng nhưng phải đơn giản, nhưng mà mình dĩ nhiên là sau này cũng có người quan điểm khác nhau chứ không phải giống nhau đâu. Nhưng mà tôi mới tùy duyên mà áp dụng thôi. Chứ bây giờ mình nói trước luôn là rất là khó. Bây giờ tình trạng là mỗi người tư tưởng mỗi người mỗi khác. Như bác tư tưởng khác, tôi tư tưởng khác. Rồi người kia anh đâu có ai giống ai đâu. Rồi quy tụ lại để mình đồng một quan điểm rất là khó khăn. Mình nói thẳng như vậy. Chỉ đúng thời đúng lúc bay ra là sao đó, tới một lúc nào đó. Chứ còn nếu không thì ngồi lại để rồi phá nát nữa thì cũng tha là một cái chùa ai lấy giới chùa thầy nào lấy tu, chứ còn ngồi lại mà để bị phá nát nữa thì rất là buồn. Tôi có ý nghĩ đó đó.
Còn theo con biết cái đầu dây mối nhợ mà đưa đến sự chia rẽ của giáo hội ấy, nó đã đi rồi, nó đã ra khỏi rồi. Ai con nó muốn nói đến ai thầy cũng biết vậy. Nếu cái sự chia rẽ đó, cái đầu dây mối nhợ nó không còn nữa thì mình nối kết lại cái dây với nhau được chứ, thầy nói. Chứ còn nếu mạnh ai người ấy tu, mà chắc chắn không biết là con nghĩ có đúng hay không. Giáo hội cộng sản, giáo hội Phật giáo cộng sản, giáo hội của Giáo Quốc Anh nó đang muốn làm như vậy đấy, nó đang muốn triệt luôn cái giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Điều suy nghĩ con như vậy có đúng không? Ai chỉ đạo Phật thưa thầy.
Theo cái tôi ở Việt Nam á, theo tôi được biết á, thì dĩ nhiên có một số trong tổ chức nào có những số vì danh vì lợi vì quyền của nó có nhưng là không có, nhưng mà đó là những người mà có chức cao quyền lớn á, chứ còn mấy cái chùa nhỏ nhỏ hay là những ở quê hay là ông thầy bình thường á, ông sở dĩ mà ông ráng chịu đựng để giữ chùa, giữ Phật tử. Thế còn cái đầu ông thì tôi biết được là mặc dù người ta sinh hoạt bên đó, nhưng cái đầu người ta lúc nào người ta cũng hướng về giáo Thống Nhất hết. Đó là cái niềm hy vọng của tôi là khi mình đủ duyên thì chính mấy người đó sẽ trở về. Còn cái người mà có chức có quyền thì người ta bán theo một cái tổ chức nào đó, người ta để là cái tổ chức đó nó trường tồn vĩnh cửu, nhưng mà trên thế gian này đâu có cái gì vĩnh cửu đâu. Anh dựa quyền dựa thế mà cũng quyền thế nó bị sập rồi, anh bị sập luôn đó. Chắc chắn là như vậy đó. Thành từ lúc thầy từ thể lãnh cái trách nhiệm của Đức Đại Hữu Tăng Thắng Gia bây giờ thì tôi thấy là khi tôn đức tăng ni không trong nước cũng như trên toàn phổ giáo đều hướng về giáo hội rất là nhiều, tôi rất là mừng. Nhưng mà chưa đến cái lúc để mà công bố phải có cái sự chuyển biến đó, nhưng mà giàu xuống cái công bố cho như cái phương diện cứu trợ nỗ lực của đây cho anh em trước rồi thì ấy, nhưng bây giờ chúng tôi như vậy vẫn chấp rồi vẫn phá rồi nhà quê mình úc rồi chúng nhau người ta hứa nhiều ta giỡn, mà giờ người ta không bỏ nhiều nhưng mà cái cũng chưa cho người ta giỡn gì chùa quen cái nhà mình thầy cũng ba mấy năm trước ông không gửi đâu, năm ông gửi với chùa thống chính một phái ông gửi hoặc là mấy thân ông gửi để đi cứu trợ, nhưng mà năm nay đặc biệt năm nay ông gửi về tiểu để đi cứu trợ trăm tỷ chẳng hạn nhé, hoặc là bên Mỹ của ngoại ta Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ người ta cũng gửi tiền về tôi đi cứu trợ, hoặc là mấy cái chùa mấy thầy cái kế hầu giờ người ta ấn người ta nói về bây giờ sẽ xuất hiện tôi gọi về đây từ như vậy mình biết là trong khi tôi với tăng ni cũng có một cái ý hướng muốn trở về với giáo hội đó. Nhưng mà chưa tới đợi nhà từ thủy đúng là ông tới đủ nhiêu ông kêu gọi thì chắc chắn là mới về được người ta sẽ trở về cùng riêng với tại quế tôi mới hỏi là tại quế là bây giờ tất cả các chùa quốc doanh hay là không quốc doanh người ta cũng hướng về với giáo hội thống nhất hết đó rất là được rồi. Nhưng mà chưa tới cái lúc người ta công bố ra thôi, dĩ nhiên là có những số người ta là không muốn do thứ nhất mạnh tới lại nó có chứ không là không có, nếu hơi ai cũng như ai hết là không có, như thế như thế. Tới bây giờ bởi vì cao chất lớn người ta muốn đôi khi bỏ tiền là ta mua cái chất đó mà nếu người ta bỏ làm sao người ta bỏ, người ta thấy không? Đó. Thì mấy vị đó mà nóng tính đi.
Thầy cho con xin được cái địa chỉ của chùa Từ Hiếu. Để tất cả những người đang theo dõi chương trình này nếu có lòng tốt để giúp về cho đồng bào miền Trung. Họ gửi trực tiếp về cho chùa được không thưa thầy? Thầy cho hay là mai thầy cho con qua email hay là qua text của con để con sẽ phóng lên trên toàn cầu thưa thầy. A Di Đà Phật. Nhiều việc quá, nhiều con nhiều việc quá, thầy có gửi cho con rồi nhưng mà tôi để cái đó con sẽ phổ biến trên mạng, trên Facebook, tất cả các nơi địa chỉ của chùa Từ Hiếu và của thầy Thích Nguyên Lý. Thưa thầy, chúng ta có nghĩa là con và thầy chúng ta đang sống trong một thế giới Hoa Kỳ hỗn loạn, con đang sống trong một thế giới Hoa Kỳ hỗn loạn. Thầy đang sống trong một thế giới Việt Nam có nhiều thử thách, nhiều đau đớn, nhiều cố gắng, nhiều hy sinh. Đối với con bên Hoa Kỳ là lời kêu gọi trước khi ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, hãy bầu phiếu cho Donald Trump, Tổng thống nhiệm kỳ 2, để tất cả đều nào giữ nước Mỹ lúc nào cũng tốt lành cho những người dân Hoa Kỳ. Và qua lời kêu gọi giúp đồng bào lũ lụt miền Trung của thầy và con, chúng ta làm nhiều hơn chỉ có mặt hay tham gia, chúng ta làm nhiều hơn chỉ quan tâm hay giúp đỡ và cứu trợ, chúng ta làm nhiều hơn chỉ tin tưởng, hãy thực hành và bố thí. A Di Đà Phật, thưa thầy, hãy tham gia, hãy giúp đỡ, hãy thực hành bằng cách gửi quà qua do Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, qua chùa Từ Hiếu và các tổ chức từ thiện chính danh để cứu trợ những người đồng bào yêu thương của mình tại miền Trung. Chúng con cảm ơn thầy A Di.
Thưa bác.
Dạ.
Thưa bác, xin chuyện nữa, tôi bác sót. Tại sáng nay, tại Quảng Bình á, tôi cứ trợ trong cái nhà thờ nha. Lý do tôi đi vô nhà thờ cứu trợ là cái lúc đầu cái điểm đó tới cái xe tải tôi vô nó chặt quá, ta đưa tôi vô cái ủy ban nhân dân xã nó chặt quá, tôi không được vô, tôi lấy bây giờ ra ở ngoài thấy kiếm nhà ở ngoài nó rộng bữa ngoài phát ngoài không vô đó nơi xe tải vô được, thì ở đó tôi liên hệ vô một cái nhà thờ trong cái thông đó. Nhà thờ đó, nhờ cái nhà thờ đó đi vô đó cứu trợ rất là tốt, nó không có mưa gió, không có cái chỗ rất là ngon lành. Họ hỏi thăm cái khu đó là chúng ta số là thiên chủ giáo, như vậy cái sự đi cứu trợ của tôi không hiểu là tôi vận động đó đi cứu trợ Phật tử. Tất cả những người dân ở đó tôi đều cứu trợ, người đó dù thiên chủ giáo, người tin lành hoặc là dùng ảo gì đó, mình ai mình cũng giúp hết. Cho nên thưa bác là chúng tôi không có phân biệt với cái đó. Thưa bác, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, Đức Phật xuống thế này 500 năm trước khi Đức Giêsu xuống thế, cả hai người là đều có trên cả, đều là tốt cả. Cả hai tôn giáo đều là những anh em với nhau cùng một nhà tốt lành cả. Chúng con cảm ơn đã thay mặt cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây và đài cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do. Cảm ơn thầy đã thức khuya, đường xa mắt mờ, cố gắng bảo trọng sức khỏe thưa thầy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, và con sẽ lấy cái địa chỉ của thầy để phân phối đi trên toàn cầu để cho những người thương mến giúp đỡ thầy, để thầy giúp đỡ cho đồng bào miền Trung. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, diễn đàn Tâm An, Chính Nghĩa và tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ rất lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Thích Thiện Minh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.